mình có cái kinh nghiệm để sau này cứu vớt các chúng sinh khác. Thứ ba nữa là mình phát triển được đại bi, bởi vì chính mình cũng phạm, thành ra mình không có thấy khinh thường cái người phạm khác nữa. Có trải qua những cái đó, về sau các cái đức tính đó của Bồ Tát nó mới phát triển được. Còn bao nhiêu đời nay của mình không phạm một lỗi gì hết, nó coi chừng mình rất khinh thường những người phạm lỗi, mình cho người ta thấp kém, hèn, dở, đủ thứ. Thì như vậy mình đòi đại bi sao được? Như vậy mình càng tu chỉ thấy là cái ngã nó lên thôi, là mình tu cho cái ngã thôi, chứ mình đâu có tu cho cái đạo nữa. Cho nên tại sao mà cái vị tu hành nó lại như vậy, lại bị cái phiền não, lại phải trở về cái cuộc sống của cuộc đời như thế? À rồi, để cho mình cảm nhận, thành ra về sau có thể nói là vị đó phải cất tiếng bật khóc lên, có thể là trong cái đó vị đó nhìn ra được cái ý nghĩa, là có lẽ trong lúc mình tu mình có cái tâm khinh bỉ cuộc đời quá, mình thấy mình thanh cao quá, cho nên nó mới trải qua một kinh nghiệm sụp đổ như vậy. Nhưng mà mình có cái tâm Bồ Tát đạo, cho nên cái sụp đổ đó là cái xây dựng. Vì vậy cho nên vị thầy đó đã trở lại với con đường đạo. Nhưng mà lần này vị thầy đó thấy ra cái chân lý, mình tu tập không phải tu bằng cái ngã của mình nữa. Cái con đường chân lý này, cái con đường này mình thấy nó vì chúng sinh này á, sức lực của mình không hề có mà không thể làm được, cho nên mình phải cần đến cả một biển thiện tri thức. Lúc nào mình cũng phải có Phật Pháp Tăng, phải có Tam Bảo, lúc nào nó cũng phải có trong tâm của mình, để mà mình đi con đường mà chân chính mà vô thượng thiện đó. Lúc nào mình cũng cần phải có như vậy. Lúc nào tâm tinh thần của mình nó cũng phải ở trong cái biển của vô lượng thánh chúng. Thành ra tại sao mà mỗi lần mà tu tập ở trong mật tông, quý vị biết, phải quán tưởng các vị thầy của mình, quán tưởng từ cái vị thầy mà mình mới tam quy ấy, lên cho đến vị thầy mình thọ giới, cho đến vị thầy mình xuất gia, rồi cho đến vị thầy mình học đạo, cho đến vị thầy mà truyền đạo cho mình tu tập ấy, để thành, nghĩa là mình gọi là thành quả, đều quán, đều phải quán tưởng ấy, là các ân sư, và đều phải quán tưởng các đại Bồ Tát trợ giúp cho mình. Và luôn luôn như vậy, phải có cái sự truyền thừa liên tục của tinh thần tâm linh như vậy. Con người mình trong tinh thần như vậy, ở ngoài cái mặt thực tế, mình cần phải có một vị thầy trực tiếp, mình cần phải có đồng bạn cùng tu. Nên khi mà quý vị chưa thực sự tu, quý vị không cần bạn tu, đụng nhau là gây liền tại chỗ. Không cần, mình không cần. Và nếu mà cái người đó mà mạnh hơn thì mình bỏ đi. Thành ra tại vì mình nghĩ chuyện tu, chứ khi mà mình thực sự mà có cái tu, mình cần cái sự tu hành, thì lúc đó mình thấy mình cần phải có bạn, có bạn đồng tu. Thành ra phải nói, nếu mà chúng ta, các vị Phật tử đây đều có những cái điều kiện như vậy, đều có những cái tâm như vậy, thì quý vị nghe cái câu chuyện này mà tôi sẽ diễn tả nó còn khác hơn nữa. Nhưng mà đây bởi vì quý vị cũng thuộc loại ô hợp, đủ thành phần, đủ trình độ, đủ tâm tưởng, đủ quan niệm hết, thành ra đôi khi nói thế này nó phải xẹt qua cái kia chút, xẹt lại cái này chút, để cho nó thích ứng người này tí, thích ứng người kia tí. Một lát nhìn lại tôi cũng thấy nó tạp tạp sao. Chứ nếu giờ mình thuần một cái đó, cùng một tâm Bồ Đề, cùng một tâm Bồ Tát hết đó, thì nói nó khác. Thế nên chính vậy là mình phải hiểu, mình cố gắng sao phát tâm mình đệ tử Phật, cứ nhớ vậy đó, mình đệ tử Phật. Mình nói đệ tử chi cho nó mệt, thì nói mình con Phật đi, thì nói mình Phật tử đi. Mình nguyện rằng là làm sao cho mình gần Phật, đừng có lưỡng lự do dự. nguyện sao cho mình cứ nghe Phật, thấy Phật, có tâm trong tâm mình, nguyện cho mình sao mà cứ đi tới cái hướng của Phật, cứ như vậy á. Chứ còn cái khi mà quý vị rõ cái đạo ra, nó rất, nó không có đơn giản chút nào, mà nó rất cao thượng, nó rất là vô biên vô lượng. Uổng cái mình là Phật tử, đôi khi mình cứ chỉ là cái giọt nước hoài, mà cái pháp của Phật nó bao giờ nó cũng là biển cả hết. Mà lúc nào nói đến cái biển cả thì kêu là không thực tế, nói cao siêu quá, không thực tế. Mà để rồi cái kết quả là gì vậy? Mình ôm cái phiền não của mình đời này sang đời khác. Nếu mà người Phật tử mà đi nghe pháp, chỉ nghe cái gì để thực tiễn, phải nghe cái gì mà cho nó trước mắt, mình nghe cái gì mình thấy lợi ích ngay nơi hiện tại của mình hay nó, thì muôn triệu kiếp mà nó phiền não, nó vẫn là phiền não, mà không bao giờ mình thấy ra được cái ý nghĩa mà thâm thâm vi diệu nhất, cái chân lý của mình á. Thành ra cố gắng làm sao mà mình phải thấy Đức Phật, mình là đệ tử Ngài mà Ngài còn do dự không muốn nói pháp nữa. Ngài không muốn nói ra những cái mà Ngài thấy biết lợi ích vô cùng cho mình mà cũng nói ra được. Thì mình nghe cái câu chuyện mà Đức Phật muốn nhập Niết Bàn sau khi thành đạo, nghe rồi mình suy nghĩ lại, mình bảo là thiệt là hổ thẹn, mình là con Phật đó, mà để cho đến mức mà Phật đó, từ bi với mình không còn chỗ nào để có thể gọi là phê bình được nữa, mà cũng không làm gì hơn cho mình được, thì mình phải biết là mình như thế nào. Thì thường thường có một ông bố của mình, ông là tỷ phú đó. Mà ông thương mình với tất cả cái cuộc sống của ông, tính mạng của ông, không hề luyến tiếc, mà ông không cho được, ông đem hết tất cả để dâng cho mình mà mình không lấy được một xu. Thì cái đó mình phải nghĩ lại con người mình chứ, mình lại cứ tiếp tục mình bảo Phật không thực tế như thế này thế kia thế nọ, mà mình tiếp tục mình lùi tránh lùi né, thấy Phật đâu tránh đó, tránh như là ăn cướp gặp cảnh sát đó. Mà mình phải nghĩ lại tất cả cái đó, mình thấy là mình phi lý quá, quá phi lý. Cho nên đã mang danh Phật tử thì phải nhào tới, tiến tới Phật. Tiến tới Phật quá gì vậy? Qua tất cả những cái mình, ngày nay mình đi tu học như vậy, cho đến mình đi quy y tam quy, cho đến mình thọ giới, cho đến mình thọ Bồ Tát giới, nó tất cả mấy cái đó là đến gần Phật. Tại sao cứ làm giọt nước để rồi sợ hãi? Mà Phật nó như biển, nó phải bảo vào đấy con, vào biển không cách gì bốc hơi, mà không là giọt nước xong mình sợ bốc hơi, thôi mà thôi là hòn đá đi cho nó nóng cho đã. Thành ra nó cái vấn đề đó là mình không đả thông được những cái đó, cho nên đâm ra mình ngần ngại, mình không dám thọ giới, không dám thọ Bồ Tát giới, mình không dám tiến tới, không dám bước tới, thọ rồi mình muốn bỏ nữa. Tại sao mình cứ muốn làm giọt nước hoài? Tại vì mình không nghĩ Phật là biển cả. Tại vì mình không thấy biển cả đâu hết á. Mình không có đả thông được chỗ đó. Tại vì mình không bao giờ cảm thấy mình là con Phật hết. Vì vậy đó mà nó mới kẹt ở chỗ đó. Thế nên chính cái điều như vậy đó là mình thấy cái ý nghĩa của câu chuyện là đại khái là có thể nó thấy là mình, cái vị thầy đó sẽ thấy là mình phải trở về với biển cả. Mà lúc đó vị đó mới có thể thấy, trong tâm mình mới thấy nó bừng sáng lên tất cả những ý nghĩa xưa nay á, mình theo Phật, mình tu học từ nhỏ cho đến lớn, từ Phật Pháp đến với mình, cái biển Phật Pháp, cái biển chư tổ sư, cái biển thánh chúng, cái biển đạo hữu, tất cả những cái đó xưa nay mình không lưu ý, mình cứ giữ cái ngã của mình, cứ giữ lấy cái giọt nước này, tu riêng cho cái giọt nước đó, thì bây giờ nó mới bừng sáng lên là mình ở trong biển mà mình quay trở lại với cái giọt nước, cho nên nó mới bị lôi cuốn đến mức độ muốn bốc hơi hết.